Ngoài ra thì cũng có một thắc mắc nhỏ hơn, đó là về cuốn thánh kinh này, giữa Công giáo và Tin lành có phải chăng chỉ là khác nhau ở cái cách dịch hay là còn khác ở cái gì nữa? Chắc cũng có nhiều cái khác đấy. Nhưng mà ở đây không phải là lớp thánh kinh nhập môn, cho nên tôi chỉ nói thoáng thế này thôi. Có khác nhau về cách dịch. Ví dụ bây giờ các anh chị mà đọc cái cuốn thánh kinh của anh em Tin lành đó, thì có phải thường là chúng ta thấy phúc âm theo thánh Mark, theo thánh Gian, theo thánh Matthew, đúng không? Nguyên cái phát âm đó đó là đã giúp cho mình thấy cái bản dịch nó từ gốc ở đâu? Tiếng Pháp. Tôi không chắc lắm, nhưng mà có người nói với tôi là cái bản dịch đó của ông Phan Khôi dịch từ tiếng Pháp ra, cho nên cái cách phát âm đó là hoàn toàn của Pháp đấy. Jean Matthieu, Mark, Luc, Luc. Thế còn bản dịch của Công giáo á, thì ngày xưa là dịch từ tiếng Latin. Cái âm mà chúng ta nói thánh Matthew, thánh Gioan, thánh Marco, thánh Luca, đó là cái âm ở trong tiếng Latin, rồi mình chuyển sang tiếng Việt. Nhưng mà sau này đó thì bên Công giáo Việt Nam không chỉ dịch từ tiếng Latin mà là từ tiếng Hy Lạp bản gốc á, mình dịch từ gốc á, cho nên bản dịch có khác nhau. Ngoài ra nó còn có những điểm khác nhau nữa. Ví dụ ở trong cuốn sách thánh chúng ta cầm đây có hai phần Cựu Ước và Tân Ước. Ở trong phần Cựu Ước chẳng hạn có 46 cuốn, rồi đến Tân Ước. Thế thì những cuốn sách ở trong phần Cựu Ước mà người Công giáo tin là được Chúa mặc khải linh hứng đó, thì có những cuốn anh em Tin lành người ta không nhìn nhận. Chẳng hạn như là sách Tobia hay là sách Khôn Ngoan hay là sách Maccabê. Cho nên khi các anh chị nói về vấn đề luyện ngục, rồi các anh chị lấy sách Maccabê ra nói là ông Maccabê đó gửi tiền, gửi 2000 quan tiền về Jerusalem đó để xin cầu cho những người đã chết á, thì đó như là một minh chứng thánh kinh để nói đến luyện ngục á. Thì anh em Tin lành người ta đâu có nhận cái cuốn sách này mà người ta chịu. Ngày xưa là có vị lên đọc sách thánh này, chắc buổi sáng mắt kèm nhèm lại còn đọc là khi ấy là ông Maccabê gửi 2000 quân tiến về Jerusalem. Hai ngàn quan tiền mà thành 2000 quân tiến về Jerusalem. Trong tiếng Việt chúng ta nhiều cái độc đáo lắm. Hôm nọ Đức Cha Bắc Ninh á, ngài gặp tôi, ngài còn kể bảo ngài gặp nhiều lần ở ngoài đó đám cưới này, các cô dâu lên đọc sách thánh đọc rất là long trọng đó. Người phụ nữ đảm đang làm cho chồng lở mày lở mặt. Ở miền Bắc là rất là bình thường thôi, người ta hiểu, người ta hiểu. Ở miền Nam thì chắc lại có những cái từ khác. Cho nên là khác nhau về cách dịch này, khác nhau ngay cả về quy điển thánh kinh, hay bây giờ có người gọi là quy thư, có nghĩa là những sách mà hội thánh nhìn nhận là sách được mặc khải. rồi khác nhau trong cả cái quan niệm về việc đọc Thánh Kinh nữa. Anh em Tin Lành thì nhấn mạnh là khi mỗi người cầm sách thánh đọc thì Chúa Thánh Thần soi sáng trực tiếp cho chúng ta để chúng ta hiểu lời của Chúa. Người Công giáo cũng tin vậy đó. Nhưng mà không chỉ ngừng ở lại đó. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy là cũng một đoạn sách thánh mà mỗi người thì hiểu một kiểu, mà ai cũng bảo mình là do Chúa Thánh Thần soi sáng cả. Nhiều khi không phải do Chúa Thánh Thần mà do cái ý nghĩ chủ quan của mình. Và nên đối với Hội Thánh Công giáo đó, thì cùng với ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, Chúa hướng dẫn chúng ta học hỏi và giải thích Thánh Kinh qua huấn quyền, tức là quyền giáo huấn trong giáo hội. Quyền giáo huấn trong giáo hội bắt nguồn từ các thánh tông đồ, là những người trực tiếp được Chúa Giêsu dạy dỗ. Cho nên có một số điểm khác biệt như vậy.